chúng ta có khoảng 1 giờ đồng hồ nữa trước khi tôi bắt đầu. Chúng ta đã ta tối qua chúng ta đã bị trễ. Tôi nghĩ là đi ở lúc 3 giờ rưỡi 4 giờ sáng. Đội ngũ của chúng tôi vẫn làm việc rất là khuya. Bởi vì ngày mai chúng tôi lại có một cái chương trình nữa bắt đầu ngày mai. Vì vậy mà chúng tôi phải gửi rất là nhiều cái báo cáo dài cho nhiều người. Khi mà chúng tôi bắt đầu đi ngủ á, thì nó có hai cái bản báo cáo về ngân sách là nộp về cho trường đại học và chúng tôi như thế này nè. Stanley Stalpin bắt đầu dịch đi. Thì bắt đầu họ làm việc. Khi chúng tôi đi ngủ á, thì các bạn trẻ đó bắt đầu làm việc. Tôi rất là may mắn. Tôi có được hai bạn trẻ tuyệt vời này. Đó là Stanley và Shaopin. Hay ở lại. Nếu không thì tôi phải làm việc nhiều hơn. Chúng ta phải kết thúc cái chính cái chúng ta phải kết thúc chính cái ẩn dụ. Chúng ta đã kết thúc cái phần thứ sáu rồi đúng không? Chưa. Nó gọi là Namo Rinpoche, bằng tiếng Tây Tạng. Và cái câu thơ nó đến từ cái tiếng từ Ấn Độ cổ. Và cái đây cái này đến từ cái chua là gì? Bảo là gì? Trong lúc Ấn Độ cổ, thời Ấn Độ cổ có một cái bảo đặc biệt. Tất cả chúng ta thì đều đa số đều biết về cái câu chú là Om Mani Padme Hum rồi. Money. Money không có nghĩa là ý nghĩa là money là của tiền bạc. Nó có nghĩa là bảo. Đó là một cái loại đá quý đặc biệt. Nó gọi chittam money, đó là loại đá. Chittam có nghĩa là tâm trí, tâm thức. Chittam money mean có nghĩa là mọi người sẽ đi vào rừng, người ta đi ra và ra ngoài và đi vào rừng ở Ấn Độ và ở bên trong cái dòng suối trong nước á. Thì bạn có thể tìm thấy những cái loại đá quý, chứ những cái châu báu đó, và nếu mình cắt nó ra, rồi nếu mà mình đặt lên một cái nơi cao giống như là cái ở một cái cực cao nhất á, và mình chờ một số cái ngày đặc biệt giống như là 8 ngày trà mà có trăng á, hoặc là tốt hơn là 10 ngày, 10 ngày có trăng. Và nếu mà mình có một cái tụng kinh á, tụng kinh trì chú á, tức là mình bật cái bảo lên, bật lên cái ba cái quý lên, cái báo cái bảo đó lên, thì nó sẽ bắt đầu có tác dụng, thì nó sẽ cho mình bất kỳ cái gì mà mình muốn. Tôi không biết, nếu bạn muốn uống cà phê cappuccino thì mình chỉ cần tụng thôi, và từ cái báo đó, cái bảo đó nó sẽ đi ra ngoài ha, một cái ly cà phê, thì cái bảo đó chẳng có cần phải suy nghĩ gì cả, không thể suy nghĩ được, nó tự động nó co cho ra thôi. Nếu bạn cúng dường và bạn tụng, bạn cúng dường và bạn tụng những cái trì chú phù hợp á, thì những cái gì bạn muốn nó sẽ đến với bạn theo cùng một cách, theo cùng một cách. Đồng thời nó cũng là cái bảo của cái trái tim của Đức Phật. Nó gọi là Shinobu. Shinobu có nghĩa là đó là cái bảo đó sẽ cho bạn bất kỳ điều gì mà bạn ước. Nó không cần phải suy nghĩ gì cả. Đức Phật cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì cả. Đức Phật sẽ làm những điều cần thiết cho những người ở các cấp độ khác nhau. Số 7. Nó gọi là Dakinin. Có nghĩa là echo. Echo. Đây là một câu thơ cổ. Và echo. À, thì đây là tiếng vọng ha, thì bạn nói cái gì đó lớn trong một cái hang á, thì cái hang nó không cần phải nói là cái si mai cô muốn tôi phải lặp lại, nó sẽ tự động nó vang vọng lại, và không có cái sự chuyển động của cái lưỡi, không có cần phải khép cái cổ họng lại. Và cái hang nó cũng chẳng có cái răng hay lưỡi gì cả. Nhưng mà cái hang nó vẫn trả lời lại cho bạn. Như vậy á, khi mà Đức Phật nói, thì cái bài giảng của lời nói của Đức Phật á, là nó đến từ cái hạt giống của học trò. Nếu mà học trò có niềm tin, và nếu học trò là làm việc chăm chỉ, thì lúc đó là Đức Phật sẽ đến giống như một cái tiếng vọng vậy. Nếu bạn nghe được những điều gì đó tốt trong vòng 8-9 ngày qua đó, 9 ngày qua đó, chúng ta nên dâng hoa, tân hoa, tặng hoa cho ai? Geshe mấy cô à? Không, tôi chỉ là cái tiếng và cái hang thôi. Ai tạo ra âm thanh? Các bạn là người tạo ra âm thanh đấy. Thành ra mọi người nên mua hoa. Mọi người nên mua một hoa, một bông hoa. Thì tặng cho cái người mà trao cho mình cái bài giảng đó như thế này. Cảm ơn rất nhiều. Được không? Chúng ta hiểu không? Các bạn đã tạo ra cái bài giảng này, cái bài những bài học này, chúng ta có niềm tin và chúng ta phải có làm việc chăm chỉ nữa và hỗ trợ tôi. Thì cái bài cái ẩn dụ này là như thế. Tôi chỉ là cái hang thôi. Các bạn đã chia sẻ trí tuệ của mình với rất là nhiều người trong cuộc đời của bạn á, bạn giúp nhiều người. Giống như bạn đang hét vào trong cái hang vậy. Và có những cái một cái số cái hang đặc biệt á, nó tạo ra những cái âm thanh rất là lớn hơn những cái hang bình thường. Bởi vì cái luật thứ hai của luật nhân quả đó là cái hạt giống luôn luôn phát triển nhiều lần. Bạn khi bạn giúp đỡ nhiều người, bạn kia bạn hiểu, bạn chia sẻ những gì bạn hiểu. Và rồi cái hang đó nó bay từ ở Los Angeles nó đến đây. Và cái hang đó nó đáp xuống đây. Và cái hạt giống của các bạn nó chạm vào tôi và nó quay trở lại với các bạn. Đó là lý do tại sao mà đó là lý do mà bạn có được bài giảng. Nếu bạn muốn học được nhiều hơn, có nhiều bài giảng hơn á, khi bạn về nhà và theo một cái cách rất là ngọt ngào, nhẹ nhàng với bạn bè của bạn, thì bạn với những người mà bạn nghĩ là họ sẽ có được lợi ích, mà không có cái phonetic, cái không có cần phải nói là bạn phải cần phải nghe, là không phải là không ép ai đó cần tiền, họ có vấn đề với chồng hoặc vợ, về một cách nhẹ nhàng với sự tử tế, với một cái sự gọi là khiêm tốn và chia sẻ với họ. Chúng ta không biết ai là Đức Phật ở đây. Anh phải trở thành Đức Phật. Tôi là Phật nè. Tôi là anh là Phật tử rồi. Chúng ta không biết là con mình có phải là Đức Phật hay không. Hãy cẩn thận. Đừng có như thế này ha. Số 8. Đó là bầu trời. Đây là cái phần giải thích. Có một cái câu chú rất là nổi tiếng.
Om Bho Jham Bhe Yam Du Bhu Manu Jham Se Sam Ve Da Kham Chen Khe Pe Su Khen Song Kha Pa Lo Sa Shamla Suwane.
Nice.
Tuyệt vời ha. Cái câu chú đó là dành cho Chung Bậc Cấp Cấp à? Là cái cơ ba là cái người thầy giáo giỏi nhất trên đã từng sống trên hành tinh này, bất kỳ điều gì, những gì thì tiếng như là tôi dạy cho các bạn, hay những gì tôi học trong cuộc đời của tôi là đến từ Chukapa. Các bạn may mắn là các bạn là đến từ Trung Quốc ha. Các bạn, tôi nghĩ là ngày sinh ở Tax Kung Bum. Các bạn may mắn là có được cái người thầy này ha, ở vùng đất của các bạn. Thì cái câu chú của thầy bắt đầu từ cái Mimba Chakwa, có nghĩa là tôi yêu bạn nhưng bạn không có ở đó. Có một bài hát rock rock and roll do Paul Paul là tác giả. Tôi yêu bạn nhưng bạn không có đó. Nó giống như thế. Khi mà Đức Phật á, nhìn mọi người và yêu thương họ, thì Đức Phật hiểu rằng ai không có ở đó. Tôi không muốn bạn bối rối thêm nữa. Bạn đã học cái khóa tu 19 ngày, 10 ngày rồi. Thì cho khi bạn sẽ mấy cô nói chuyện, các bạn chỉ cần nhớ một điều thôi. Người chồng phan tôn thôi. Vậy thôi. Không có cần phải là triết lý gì cao to lớn gì cả. Bạn về nhà. Chồng bạn gọi bạn là ngốc nghếch. Thì cái người chồng đó đến từ cái hạt giống là bạn đã làm điều gì đó với hai con của bạn. Cái người chồng mà không đến từ hạt giống của bạn á, thì người đó không tồn tại. Không thể tồn tại được. Đó. Thì và đó là cái người chồng mà bạn đang giận dữ á. Cái sự giận dữ, sự mà tránh trôi chống trả lại của bạn đối với người chồng hoặc vợ bạn bôn, và bạn đang chống trả lại cái sự đánh trả lại cái chữ không có gì cả, đó tính là tính không. Khi tôi nói như vậy học đừng có làm thể hiện như thế này, thầy đang nói gì vậy? Chúng ta phải yêu mọi người, nhưng mà họ không có ở đó. Mình yêu họ mà mình không ho đó. Mà bây giờ bạn biết là bạn có thể đọc bất kỳ cuốn sách về Phật Phật giáo nào trên thế giới này. Không có gì mà định nghĩa nào sâu xa hơn cái đó, sâu sắc hơn cái đó. Cái người chồng đó không có ở đó. Nó phiền. Mỗi lần mà bạn giận dữ á, là bạn đang giận dữ với không gì cả. Thì cái chữ không có gì cả đó là người chồng không đến từ hạt giống của bạn. Và người chồng đó là không tồn tại. Xin lỗi, tôi có điện thoại của Lama. Đây là cái số đặc biệt của Lama. Hơn là nó đến lúc này. Thì toàn bộ chủ đề của Lam Rim của tuần trong tuần này á, các bạn biết chủ đề rồi, là sự bảo vệ. Ai có thể giúp được bạn? Phật Pháp Tăng bảo, khi chúng ta nói bảo á, thì bạn phải nhớ đến tính không. Tính không, trống rỗng. Chứ sư à, thì làm thế nào mà Đức Phật bảo vệ tôi được? Đức Phật là trống rỗng mà. Làm đâu? Chúng ta nên nhớ điều gì về ba tam bảo? Một lần nữa câu trả lời là người chồng Phan Tôn, được không? Không có ở đó. Thì đó chính là sự bảo vệ. Tại sao? Thì con điều đó có nghĩa là bạn hiểu được cái sự độc lập của nguồn gốc, của nguồn gốc. Người chồng tôi gọi tôi là Phan Tông là bởi vì tôi đã la vào hai đứa nhỏ của tôi tuần trước. Được không? Thì nếu bạn muốn bạn về nhà bông trước thì bạn bắt đầu đi làm việc bông. Bạn bước vào nhà bạn nhớ cầm cái bút ra nhìn. Hoặc là trước khi đi làm đi, thì bông mới mở cửa sau ha. Trước khi về nhà, trước khi mở cửa là phải làm điều đó. Tùy theo vào cái gốc rễ. Không có cuốn sách nào mà của về Phật giáo mà sâu sắc hơn cái này. Không có bài gì mà tôi cho các bạn. Thì người chồng chính là cái sự độc lập về cái sự nguồn gốc. Thì nó đến từ hàng giống của bạn. Vậy thôi. Những cái gì mà phức tạp phải quên nó đi. Nó không chính xác. Thì đúng ra chúng ta cũng chẳng cần chương trình nào khác cả. Nhưng mà chúng ta hãy làm cho nó vui vẻ ha. Nó không có thông tin nào khác. Tùy theo cái sự độc lập của origination. Tính không. Không có gì khác. Không có người chồng nào mà không đến từ bạn. Nếu bạn có vấn đề của với chồng thì ai là có lỗi? Tôi. Làm thế nào tôi khó giải quyết vấn đề này? Thì thay đổi hạt giống của bạn. Thì người chồng người của bạn sẽ thay đổi. Có một người phụ nữ đến từ Singapore. Cô ấy nói với tôi, thầy nó có nói là làm thế nào để làm kinh doanh. Thì thầy nói về hạt giống. Thì tôi có thể sử dụng nó cho cuộc sống cá nhân của tôi được không? Được chứ. Có thể khắc phục được điều gì? Được, được. Vấn đề lớn là gì? Chồng tôi. Vấn đề gì? Chúng tôi kết hôn với nhau 30 năm rồi. Tôi nấu ăn cho anh ấy mỗi tối vào trong 30 năm như vậy. Thật, anh ấy cũng chẳng thèm nhìn vào cái món ăn. Anh ấy chỉ nhận một lần thôi. Anh ấy chưa bao giờ rửa chén môn. Thì tôi có thể gieo hạt giống bên ấy rửa chén không? Bốn bước. Tôi có ý tưởng. Dùng bốn bước ha. Được không? Và rồi cô ấy quy y trong bốn bước. Cô ấy đã quy y trong bốn bước. Cô ấy không có thèm nói cãi lộn với chồng nữa. Số 1. Bạn có thể là thử cái phần logic. Em cũng làm việc mà. Cả hai chúng ta đều đi làm việc. Em mệt, anh cũng mệt. Ngày nào em cũng nấu ăn cho anh hết á. Nó làm tôi em mất thời gian thêm ngoài giờ làm việc, phải đi ra chợ cửa hàng tạp hóa để mua đồ ăn. Thì tất cả cả hai đều làm, thì học cả hai cũng phải làm việc thì đó mới là hợp lý. Thì anh phải nấu chi rửa chén chứ. Nhưng mà này nghe không có hợp lý đối với anh chút nào hết đó, không có logic. Thì sau đó mình có thể blackmail là tống tiền. À, mình em rất là lãng mạn tối nay. Em mệt, tối nay sau khi rửa chén em mệt quá. Có thể nếu em có được sự giúp đỡ thì được. Như thế ha, vấn đề là không phải lúc nào nó cũng có hiệu quả, nhưng nếu bạn gieo hạt giống á thì nó luôn luôn có tác dụng. Và rồi tôi đến nhà cô ấy một năm sau. Cô ấy nói là cô ấy muốn mời tôi đến ăn tối cùng với hai vợ chồng cô ấy. Và chúng tôi ngồi trong phòng khách, trong phòng ăn tối. Và cô ấy có một cái chuông nhỏ. Cô ấy rung chuông, tinh tinh tinh. Người chồng bước ra. Anh ấy đeo cái tạp dề của phụ nữ. Em yêu. Không, tôi không trong nấu ăn. Sẽ cô ấy kể cho tôi nghe. Tôi đã kết thúc cái hạt giống mà rửa chén cách đây 6 tháng rồi. Anh ấy đề nghị buổi tối anh ấy rửa chén. Thì tôi mới nói là tại sao lại dừng ở đó? Bởi vì anh ấy có thể nấu ăn cơ mà. Thì cái đó là quy y đấy. Không cần phải tránh nhau làm gì, không chạnh cãi nhau làm gì. Và luôn luôn là 16. Có nghĩa bạn ý ý bạn là người chồng của bạn á, ở bên ngoài kia. Trong khán giả. Không cần phải lo lắng. Cái si à? Em không muốn rửa chén vào buổi tối. Từ xưa em cũng không muốn đeo cái tạp dề này. Thì trong trong nhà bạn bắt đầu có một cuộc chiến tranh 4 bước. Bước tiếp. Ai cũng dành làm 4 bước hết. Khi mà hai người tạo ra những hạt giống đối diện nha, đối mà đối nhau á, thì ai thắng? Thì cùng một lúc một điều, thì nó là một cái đồ chơi của con chó, nhưng mà đối với con người là cái viết. Thì cái tính không là không thể nào tin được. Thì em cái tính không nó là nó quyền năng hơn là thế giới này, là hơn là chiến tranh. Và một cái người mà thật giáo thật sự, Phật tử thật sự, thì không chỉ là không cần phải điều chỉnh thế giới này, mà thế giới này sẽ điều chỉnh là vì họ, cho họ. Và chuyện gì đó sẽ xảy ra. Bởi vì sẽ có ai đó là ở khách sạn Newton, ở Phuket sẽ đến đây rửa chén. Bây giờ chúng ta nhanh chóng kết thúc. Chúng ta còn 10 phút nữa. Tôi nói về Sacopa. Thì có một số cái, có một điều gì đó trên thế giới này không thay đổi. Thì tôi không có thể giải thích trong ngày hôm nay, mà tôi sẽ giải thích tuần sau. Một ví dụ là cái nơi là không gian, đó là không gian, nó luôn luôn ở xung quanh. cái mic này nó nằm ở trong cái không gian. Nếu tôi di chuyển nó đó thì cái không gian này vẫn nằm ở đây. Thì tôi đưa cái micro này lại gần. Thì cái không gian được đổ đầy nhưng mà nó vẫn nằm ở đây. Nếu mà cả thế giới này nổ bùng lên thì cái không gian này nó vẫn tồn tại ở đó. Không gì có thể thay đổi được. Không gian. Không gian không có lên hay xuống. Up and down có nghĩa là nó cách xa mặt đất bao nhiêu hay nó gần mặt đất bao nhiêu. Nhưng mà nếu mà cái trái đất này, cả thế giới này, cả trái đất này nổ bùng và cái mặt trời thì đốt cháy bỏng, thì cái không gian này nó vẫn tồn tại ở đây. Thì Đức Phật cũng như thế. Đức Phật ở khắp mọi nơi. Cái không gian nằm ở trên đây ấy, nó không cần phải nghĩ là nó phải đi xuống bên dưới. Nó phải ở khắp mọi nơi. Đức Phật ở khắp mọi nơi. Không cần phải suy nghĩ. Nói là bây giờ 10 giờ mình phải đi ra sân bay. Tại sao Đức Phật không cần phải đi trên máy bay? Quay trở lại Los Angeles. Bởi vì Đức Phật đã ở Los Angeles rồi. Và Đức Phật cũng ở Phuket nữa. Ở khắp mọi nơi. Ở đâu có tính không thì ở đó có Đức Phật. Cái phần cuối cùng. Thì trái đất cho chúng ta thực phẩm và cho chúng ta không gian để ở. Thì chúng ta may mắn là có trọng lực. Thì khi chúng ta xây ngôi nhà lên thì ngôi nhà nó sẽ đứng yên ở đó. Và trái đất nó không suy nghĩ. Hôm nay mình phải mọc cái mùa màng lên. Thì là anh ấy có cần phải đi ra sân bay, tôi còn phải giữ cái xe hơi lại. Nó mọi thứ đều tự động. Và như thế, thì Đức Phật là hỗ trợ chúng sinh. Mà không cần phải suy nghĩ. Và tôi dạy các bạn ba cái bài thiền rồi. Hãy liên tục là thực hành. Cái đầu tiên là gì? Là buổi sáng á, thì hãy làm ra những cái nghiệp tốt để làm sạch những nghiệp xấu. Đó là cái máy hút bụi mà mạnh nhất thế giới này. Nếu mà cái việc với cái người thầy, gương mặt của người thầy bạn xuất hiện, bất kỳ phải vì lạc ma của mình, ai cũng là người ta, ai là từ thầy nào cũng được, thì hãy nghĩ với người thầy của mình. Cái vị thầy Đức Phật á, phẩm chất, mỗi lần mà bạn có vấn đề, khi mà bạn cần bất kỳ một cái điều gì, thì hãy nghĩ về thầy của mình. Thì người đó sẽ giúp bạn. Bạn không cần điện thoại di động, thì chỉ cần nghĩ về họ thôi. Nếu bạn hãy mang hình ảnh của họ khi mà mình thiền vào buổi sáng, nếu bạn làm điều đó, thì mỗi lần mà bạn cần họ, thì bạn chỉ hỏi, thỉnh nguyện. Và một ngày, người đó xuất hiện, thì đến đây bạn, thì cái người đó bị cái đầu mình, một ngày nào đó bằng cái đầu mình, ví dụ mình bị tai nạn, mình bị cái... Và Và sau đó là bị tai nạn xe hơi, bà bị nằm xuống và bắt đầu núi và động đất, bắt đầu mình phải sẵn, thì lúc đó mình phải đã sẵn sàng rồi. Thì chúng ta hãy thực hành. Thì đó là cái cảm giác mà sắp sửa chết là như thế nào. Và mỗi sáng hãy ngồi với người thầy của mình. Hãy nhờ người thầy giúp đỡ. Thì mang họ đến trong cái viên đường ở trong tim mình á. Thì hãy quen với việc đó. Khi mà chiếc xe hơi đụng vào bạn á, thì bạn đã sẵn sàng rồi. Thì họ đã đến. Thì cái phẩm chất của người thầy trong Phật giáo, thì chúng ta chỉ cần nghĩ đến thầy của mình thôi, thì họ sẽ giúp bạn. Đồng thời mọi nhiều người cũng đã quy y. Thì về phía các bạn á, thì chúng ta phải giữ 12 cái giới. Và về phía tôi cũng có thể nguyện. Chỉ không chỉ cần cho các bạn tới tên. Sự cam kết của tôi, sự thệ nguyện của tôi, thì nó dài giống như cho đến khi mà cái ngày cái nhiệm vụ của tôi là phải dạy cho các bạn cho đến khi mà cái xe hơi của tôi kết thúc. Và nếu bạn cần sự giúp đỡ, bạn bệnh hay mẹ bạn bệnh, thì có thể gửi email cho Scott hoặc Orit. Tôi cần Gacy giúp, sự giúp đỡ của Gacy, thì chúng tôi sẽ giúp đỡ. Đó là hợp đồng. Đôi khi tôi cũng hơi chậm, nhưng tôi sẽ làm. Nhớ là bài thiền đầu tiên. Thì luôn luôn hỏi thầy mình để thỉnh nguyện sự giúp đỡ của người thầy. Và cái bài thiền thứ hai là thực hành cái thiền cái chết. Thì đến kết thúc của cái chết là chúng ta sẽ nhờ người thầy đến giúp mình nữa. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành cái bài thiền thứ ba. Chỉ vài phút thôi. Bởi vì chúng ta hết thời gian rồi. Bạn có thể bật điện thoại của mình lên nếu mình muốn. Thì trong lửa chúng ta, lúc mà chúng ta có làm lễ dâng lửa cho bạn thấy cái phần di chuyển bằng tay tôi múa đó, các bạn nhớ không? Nè, bàn tay tôi di chuyển ha, múa múa như thế. Tôi sẽ chỉ dạy các bạn một cái. Bây giờ bạn giơ tay trái lên như thế này. Bạn hãy ngửa tay ra một chút xíu như thế này. Mà như thế này. Thiền cà phê. Cà phê, thiền cà phê. Chúng ta sẽ làm bài thiền cà phê ngắn. Không có phần chuẩn bị. Không có thiền cả hơi thở. Không cần phải là hoa sen. Chỉ thư giãn thôi. Nếu bạn là sao biên mà có thể là yoga, động tác yoga. Tôi là phải tìm một cái điểm gì đó phía trên để tôi nhìn. Giống như là bạn nghĩ về người bạn trai ở trong trường trung học của bạn vậy. Và tôi sẽ giữ yên lặng trong vài phút. Hãy nghĩ xem mình may mắn như thế nào. Trên cả thế giới này, ai dành 10 ngày được như mình nhỉ? Ai đến đây để được nghe về cái người chồng, về nghe tính không về người chồng Phan Tông? Và anh có thể bảo vệ mình ở kiếp này và cũng như ở kiếp sau sau khi chết. Ai có được những người bạn giống như những người bạn mình có ở đây? Giống như là Vitaly Spra ở từ Ukraine vậy nói vậy. Làm thế nào mà nhiều người ở nhiều quốc gia khác nhau lại có thể tụ họp ở đây được? Nói nhiều ngôn ngữ khác nhau. Thậm chí nhiều cái quốc gia khác nhau là cũng tìm đang tìm người thầy của mình. Và đã có tụ họp ở các căn phòng này. Giống như là cõi Phật vậy. Và sau bài hát thì mọi người lại ôm nhau. Thì những cái ôm này nó giống như những bông hoa trong tim chúng ta vậy. Cảm ơn Jasmine, cảm ơn Tim và các bạn. Chúng ta may mắn như thế nào? Cà thiền cà phê một phút thôi. Tốt. Bây giờ chúng ta ngồi thẳng lưng lại. Và tôi rất là biết ơn vì các bạn đã đến đây. Thì tôi hy vọng là chúng ta sẽ làm được nhiều lần. Thì bây giờ tôi và Sandy sẽ hát một bài hát về Two Six Cat. Hai con mèo bị ốm hả trời. Bây giờ chúng tôi sẽ chào tạm biệt các bạn. Nhưng đồng thời cũng có nghĩa là các bạn cũng đang nói chuyện, cũng đang chào tạm biệt chính mình. Đó là tính không. Và chúng ta sẽ đi đến, khi bạn về nhà thì bạn bắt đầu bước vào một cuộc sống mới. Nếu bạn biết bài hát này thì bạn có thể hát cùng.
Jesus.